Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 3 năm 2014. Úc phát hiện hai vật lạ trên Ấn Độ Dương, có thể là của chiếc phi cơ Malaysia bị mất tích. Theo phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam dấn sâu vào độc tài với bản án dành cho ông Phạm Viết Đào. Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng lệnh trừng phạt của phương Tây. Trung Quốc cấm bắt giam người khiếu kiện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Putin khai mở một thời kỳ đối đầu mới giữa Nga và phương Tây. Hoa Kỳ phải cân nhắc trước khi đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Kính thưa quý vị, sau 12 ngày tìm kiếm, phải chăng là dấu vết chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích đã được phát hiện? Chính quyền Úc vào hôm nay thận trọng loan báo là vệ tinh quan sát của họ đã phát hiện ra hai vật thể trên biển tại một khu vực phía nam Ấn Độ Dương, nơi lực lượng Úc đang tập trung tìm kiếm chiếc phi cơ bị mất tích. Theo thông tín viên RFI Caroline Lafargue tại Úc, đây là đầu mối đáng tin cậy nhất có được kể từ khi chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines bị mất tích trên đường đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh ngày 8 tháng 3. Từ Melbourne, Caroline Lafargue tường trình.
D'après les images satellites découvertes et analysées par l'armée australienne, le plus...
Theo thông tin mới nhất, phi hành đoàn của bốn chiếc phi cơ thay phiên nhau tìm kiếm trên khu vực được cho là có các mảnh vỡ bí ẩn vẫn chưa nhìn thấy tận mắt hai vật lạ này. Tuy nhiên, theo các hình ảnh vệ tinh được quân đội Úc phân tích ngay từ tối hôm qua, thì vật thể lớn nhất nổi trên mặt biển có chiều dài khoảng 24 mét và dường như còn có nhiều mảnh nhỏ hơn bao quanh. Tầm nhìn xa không tốt lắm, trong khu vực này của Ấn Độ Dương, nằm cách thành phố Bạc ở phía tây nam nước Úc khoảng 2.500 km về hướng Tây, một chiếc phi cơ Aquin của Úc đã cho thả phao định vị xuống vùng này để ước tính cường độ và hướng di chuyển của dòng hải lưu theo dõi khả năng trôi dạt của các mảnh vỡ. Từ ngày chuyến bay MH370 bị mất tích, đã có nhiều hướng điều tra sai lạc, nhưng lần này hướng tìm kiếm của Úc có vẻ khá xác đáng. Thứ nhất, các mảnh vỡ đã được phát hiện rất gần khu vực tìm kiếm trên Ấn Độ Dương do các cơ quan hàng không Mỹ thiết lập hôm thứ Ba 18 tháng 3 vừa qua. Thứ hai, chiều dài 24 mét cho một mảnh vỡ là một kích thước rất đáng kể, bác bỏ khả năng đó là một container đã bị một con tàu nào đó để rơi xuống biển chẳng hạn. Các nước trong vùng và ngoài vùng đang rút ráo huy động lực lượng đổ về khu vực được cho là có vật thể khả nghi. Một con tàu buôn được lệnh chuyển hướng đến vùng tìm kiếm, trong lúc New Zealand, Hoa Kỳ cùng nhiều nước khác, trong đó có Trung Quốc, cũng đề nghị gửi máy bay quân sự đến tìm kiếm trong khu vực. Theo Cơ quan An toàn Hàng hải Úc, thì đây là phát hiện quan trọng nhất có được từ đầu cho đến nay. Còn tại Malaysia, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tuyên bố coi trọng mọi đầu mối điều tra.
Caroline Lafargue, Melbourne, RFI.
Theo tin giờ chót, hai chiếc tàu, một chiếc tàu buôn Na Uy và một chiếc tàu quân sự Anh Quốc, đã đến nơi tình nghi có vật lạ được vệ tinh phát hiện. Khu vực này rộng khoảng 23.000 cây số vuông. Riêng về Việt Nam, trong thông cáo đề ngày hôm qua, phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp đã tố cáo bản án 15 tháng tù dành cho blogger Phạm Viết Đào vì tạo ra một hình ảnh xấu về Đảng và Chính phủ Việt Nam, từ ngữ trong nguyên văn, thông qua việc viết và đưa lên mạng 91 bài.
Ông Benjamin Ismail, phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức phóng viên Không Biên Giới, tuyên bố bản án mới này cho thấy sự sách nhiễu rõ rệt của chính quyền Việt Nam đối với những nhà hoạt động trong lĩnh vực thông tin. Chúng tôi đòi hỏi trả tự do ngay lập tức cho ông Phạm Viết Đào bị án tù chỉ vì muốn thông tin cho đồng bào mình và chia sẻ quan điểm chính trị trên mạng. hết rồi chứ. Ông Phạm Viết Đào bị công an Hà Nội bắt ngày 13 tháng 6 năm ngoái. Ông bị kết án theo điều 258 luật hình sự về việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Trước đó ông đã từng bị quấy nhiễu trong nhiều tháng trời. Phạm Viết Đào là người cuối cùng trong số các blogger bị bắt giam trong năm 2013, nay được đem ra xét xử. Tháng 12 năm 2012, ông Phạm Viết Đào tuyên bố mình không hề vi phạm luật lệ về thông tin với tư cách là hội viên Hội Nhà văn và Hội Nhà báo Việt Nam. Theo ông, nếu nhà nước cho phép thành lập các hội này thì họ phải chịu trách nhiệm bảo vệ công việc của chúng tôi, hết lời chẩn. Năm nay 62 tuổi, ông Phạm Viết Đào ngày càng viết nhiều bài chỉ trích chính phủ, tốt nghiệp về văn chương ở Rumani, ông làm việc ở Bộ Văn hóa Thông tin với tư cách cán bộ thanh tra, đến tháng 6 năm 2012 thì về hưu. Blog Phạm Viết Đào 3.blogspot.com nhiều lần bị tấn công rồi mới được trở lại, nhưng đến tháng 6 năm ngoái thì đóng hẳn khi ông bị bắt. Thông cáo của phóng viên không biên giới nhắc lại, Việt Nam hiện đứng thứ 174 trên 180 trong bảng xếp hạng về tự do báo chí trên thế giới của tổ chức này. Việt Nam cũng bị phóng viên không biên giới coi là kẻ thù Internet do chính sách trấn áp các blogger và các nhà ly khai trên mạng.
Tại khu vực Đông Bắc Á, Tokyo và Bình Nhưỡng hôm nay thỏa thuận tái lập thương lượng ở cấp chính phủ. Theo một viên chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, quyết định này được giới ngoại giao hai nước đưa ra bên lề một hội nghị giữa các đại diện Hồng Thập Tự Nhật Bản và Bắc Triều Tiên tổ chức ở Thẩm Dương, Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 3.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho rằng đây là một giai đoạn quan trọng, tỏ ý muốn tái lập thương lượng càng sớm càng tốt. Các cuộc thương lượng cuối cùng giữa đôi bên ở cấp chính phủ diễn ra vào tháng 11 năm 2012, lẽ ra sẽ tiếp tục tại Bắc Kinh một tháng sau đó, nhưng đã bị Tokyo đột ngột hủy bỏ do Bình Nhưỡng loan báo sắp phóng hỏa tiễn. Tháng 4 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã gây căng thẳng khi hăm dọa Tokyo ngọn lửa nguyên tử về Nhật triển khai các hệ thống chống tên lửa nhằm phá hủy tất cả các hỏa tiễn Bắc Triều Tiên nào đe dọa lãnh thổ Nhật. Và tháng 2 vừa rồi, chế độ Bình Nhưỡng thậm chí còn gọi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe là Hitler của châu Á. Tuy vậy, Hội Hồng Thập Tự Nhật Bản và Bắc Triều Tiên cũng như các đại diện hai nước rốt cuộc cũng bắt đầu gặp gỡ hôm 4 tháng 3, chủ yếu về việc cho các công dân Nhật đi thăm mộ những người thân đã qua đời tại Triều Tiên cách đây mấy chục năm. Hai nước hiện không có quan hệ ngoại giao, Tokyo nhấn mạnh cần phải giải quyết rốt ráo vấn đề các công dân Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc trong thời trị kỳ chiến tranh lạnh để buộc họ phải dạy ngôn ngữ và văn hóa Nhật cho các điệp viên Bắc Triều Tiên. Đối với Nhật Bản, đây là một trong những trở ngại chủ yếu cho việc bình thường hóa quan hệ hai bên. Bắc Triều Tiên khẳng định vấn đề người Nhật bị bắt cóc, theo Bình Nhưỡng là 13 người, đã giải quyết xong với việc trao trả 5 người, 8 người còn lại đã chết. Nhưng Tokyo cho rằng có đến 17 người Nhật bị bắt cóc, không thể hài lòng với lời giải thích không có chứng cứ của Bình Nhưỡng. Các vụ thử, nguyên tử và bắn thử hỏa tiễn thường xuyên của Bình Nhưỡng cũng là một trở ngại quan trọng trong việc xích gần lại với nhau. Về phía Bắc Triều Tiên cho rằng Nhật Bản cần phải bồi thường và đưa ra lời xin lỗi về việc chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.
Riêng về quan hệ Mỹ-Hàn Quốc, AFP hôm nay dẫn nguồn tin từ quân đội Mỹ cho biết vào tuần tới hơn 10.000 quân Mỹ-Hàn sẽ tiến hành cuộc tập trận đổ bộ lớn tại miền Nam bán đảo Triều Tiên.
Theo báo chí tại Hàn Quốc, cuộc tập trận đổ bộ chung từ biển vào của quân Mỹ-Hàn mang tên Sang-yong, tức Song Long, là cuộc diễn tập quy mô lớn nhất từ trước đến nay của hai đồng minh. Các cuộc diễn tập bắt đầu từ ngày 27 tháng 3 kéo dài cho đến mùng 7 tháng 4 và diễn ra tại vùng bờ biển phía nam Hàn Quốc. Phát ngôn viên quân đội Mỹ cho AFP biết sẽ huy động 75.000 thủy quân lục chiến và 2.000 lính thuộc lực lượng hải quân. Về phần mình, Hàn Quốc huy động 4.500 lính tham gia cuộc tập trận. Thông cáo của quân đội Mỹ nhấn mạnh cuộc tập trận Song Long chỉ là cuộc diễn tập thường niên của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ với Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và quan hệ giữa quân đội hai nước. Từ hôm 24 tháng 2, quân đội Mỹ-Hàn vẫn đang tiến hành một cuộc tập trận thường niên khác kéo dài cho đến giữa tháng 4. Như thường lệ, Bắc Triều Tiên vẫn coi các cuộc tập trận như vậy của miền Nam và Hoa Kỳ là nhằm diễn tập xâm lược miền Bắc. Để tỏ thái độ khó chịu, Bắc Triều Tiên trong nhiều ngày qua đã cho bắn hàng loạt tên lửa tầm ngắn ra biển. Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên còn đe dọa sẽ thể hiện sức mạnh răn đe hạt nhân của mình trong những ngày tới.
Riêng về tình hình Nhật Bản, Quốc hội nước này vào hôm nay đã thông qua ngân sách cho năm 2014, cao ở mức kỷ lục là 680 tỷ euro, dựa vào nguồn thu thuế tăng cao để cố gắng giảm bớt tình trạng thâm hụt liên tục và đối phó với chi tiêu y tế gia tăng.
Ngân sách ban đầu cho thời kỳ từ tháng 4 2014 đến tháng 3 2015 lên đến 95.880 tỷ yen, tương đương 680 tỷ euro, tăng 3,5%. Số tiền này đã được Hạ viện thông qua và được các thượng nghị sĩ chấp thuận vào tối nay. Thượng viện Nhật hiện do Đảng Tự do Dân chủ cầm quyền nắm đa số. Các chi tiêu của nhà nước dự kiến lên đến 72.610 tỷ yen, trong đó trên 30.000 tỷ dành cho phúc lợi xã hội, tăng 4,8%, số tiền dành cho việc trả nợ cũng tăng 4,6%. Về nguồn thu, nhà nước dự trù bán ra số trái phiếu trị giá trên 41.000 tỷ yen, chiếm 43% ngân sách, so với năm ngoái là 46,3%. Chính phủ bán ít trái phiếu hơn do dựa trên hy vọng tiền thuế thu được sẽ tăng 16%, khoảng 50.000 tỷ yen. Số tiền thuế lớn như vậy chưa bao giờ đạt được từ 7 năm qua. Việc tăng thuế tiêu thụ từ 3% lên 8% từ ngày 1 tháng 4 tới, cũng như thu nhập doanh nghiệp tăng lên, sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước. Chính phủ giải thích đó là một dự trù ngân sách vừa nhắm vào việc tạo lại sức sống cho nền kinh tế, vừa có được nền tài chính vững vàng hơn. Tuy vậy, các nhà phân tích nhấn mạnh việc chú trọng vực dậy nền kinh tế hẳn là điều tốt, nhưng cũng cần có cải cách về cơ cấu để đạt được mục đích lành mạnh hóa dần dần nền tài chính, ngăn chặn nợ nần tăng lên.
Về tình hình Ukraine và Nga, hôm nay Moscow lên tiếng đe dọa sẽ có biện pháp đáp trả tương ứng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Điều này khiến Washington không thể thờ ơ. Đồng thời, Moscow cảnh báo là những áp lực của phương Tây liên quan đến việc sáp nhập Crimea sẽ ảnh hưởng đến lập trường của Nga trong các cuộc thương lượng về hồ sơ hạt nhân Iran.
Tại Việt Nam, nơi đang diễn ra các cuộc thương lượng giữa các cường quốc về hồ sơ hạt nhân Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố với hãng tin Interfax rằng, xin trích, nếu Washington vẫn tiếp tục đường lối tạo đối đầu để cố áp đặt chúng tôi điều gì đó bằng các biện pháp trừng phạt, về phần mình chúng tôi chắc chắn cũng không hạn chế việc trừng phạt nhằm vào một số cá nhân của Mỹ. Ông Ryabkov cũng nói thêm Nga đang chuẩn bị khả năng lựa chọn rộng rãi. Đó có thể là những biện pháp tương ứng liên quan đến các danh sách quan chức Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định những biện pháp đó sẽ khiến Washington không còn thờ ơ được bởi hai nước vẫn có hàng loạt cuộc đối thoại và tiếp xúc trong một số lĩnh vực hợp tác quan trọng đối với Mỹ. Trước đó vào ngày hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov cũng đã đánh tiếng cho biết những áp lực của phương Tây đối với Nga xung quanh vụ sáp nhập Crimea sẽ làm ảnh hưởng đến lập trường của Moscow trong việc giải quyết các hồ sơ quốc tế quan trọng như đàm phán về chương trình hạt nhân Iran hay hồ sơ Syria. Mặc cho những phản ứng gay gắt của phương Tây về việc Nga sáp nhập Crimea, chính quyền Nga vẫn liên tục đưa ra các tuyên bố khẳng định quyền bảo vệ các kiều dân Nga cũng như cộng đồng nói tiếng Nga ở những nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Phiên họp hôm nay của chính phủ Nga sẽ đề cập đến vấn đề ủng hộ Transnistria, một vùng đất ly khai khỏi Moldova và thân Nga. Hôm nay, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin chính quyền Nga đã bắt đầu cấp phát hộ chiếu Nga cho người dân Crimea.
Trong một hồ sơ khác, vào hôm qua, cả Damas lẫn Moscow đều đã lên tiếng đả kích Washington về quyết định đóng cửa Đại sứ quán Syria tại Hoa Kỳ. Đối với Syria, đó là một hành vi phi pháp, trong lúc Nga cho rằng Mỹ đã từ bỏ vai trò người đồng bảo trợ cho một giải pháp chính trị cho Syria. Nga và Syria đã phản ứng như trên một hôm sau khi chính quyền Mỹ ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán cũng như tất cả các lãnh sự quán Syria trên lãnh thổ Mỹ, với lý do là chế độ Damas không còn tính chính đáng. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio tường trình.
Les protestations syriennes et russes n'infléchissent pas la décision américaine.
Một quyết định tùy tiện và bất hợp pháp, Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố như trên sau khi Mỹ công bố quyết định đóng cửa phái Bộ Ngoại giao Syria tại Hoa Kỳ. Còn đối với Nga, điều đó có nghĩa là Washington đã từ bỏ trong thực tế vai trò người đồng bảo trợ cho một giải pháp chính trị tại Syria. Tuy nhiên, sự phản đối của Syria và Nga không làm cho Mỹ nao núng. Washington khẳng định là đại sứ quán và các lãnh sự quán của Syria phải đóng cửa và tất cả các nhà ngoại giao và công dân Syria làm việc cho các cơ quan này phải rời khỏi lãnh thổ Mỹ trước ngày 31 tháng 3. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, quyết định đóng cửa sứ quán Syria đã được thông qua cách nay nhiều tuần và hoàn toàn tôn trọng các công ước quốc tế. Bà Psaki xác định, chúng tôi không chỉ tôn trọng luật pháp mà còn tuân thủ mọi khía cạnh của công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Bộ Ngoại giao sẽ đảm nhận trách nhiệm bảo vệ các cơ sở ngoại giao của Syria nếu từ nay đến ngày 31 tháng 3 không có một sự dàn xếp nào khác của Syria được Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý. Hết lịch trình. Về phản ứng của Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ lập luận của Moscow, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị, nhưng đồng thời cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad đã chứng tỏ rằng ông ta không còn tính chính đáng để lãnh đạo đất nước của mình.
Washington, RFI.
Còn liên quan đến Trung Quốc, báo chí nước này vào hôm nay loan tin, từ giờ trở đi, chính quyền cấm thực hiện các biện pháp nhằm bỏ tù những người khiếu kiện, đòi bồi thường thiệt hại. Đây là một chủ trương khá mạnh dạn sau 4 tháng bãi bỏ hệ thống trại cải tạo lao động.
Các công dân Trung Quốc có tranh chấp với chính quyền địa phương, nhất là trong các trường hợp cưỡng chế đất đai, bê bối vệ sinh môi trường hay lạm dụng quyền hành hoặc bị ngược đãi trên lý thuyết, đều có thể kêu lên các cấp chính quyền cao hơn hay thậm chí lên tận trung ương ở Bắc Kinh. Thế nhưng thực tế thì đại đa số chính quyền địa phương vẫn làm ngơ trước các khiếu kiện của dân. Nhiều người dân đi khiếu kiện lên cấp trên bị chặn bắt giữa đường hay bị giam giữ trái phép trong các nhà tù đen trước khi được thả về địa phương. Tân Hoa Xã hôm nay cho biết các cấp cao nhất của Đảng đã ra công văn, theo đó từ giờ trở đi chính quyền của tất cả các cấp phải nhất quyết tránh cản trở bằng bất kỳ cách nào các công dân nộp đơn khiếu nại, văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hội đồng Nhà nước ban hành, nhấn mạnh ở điểm tuyệt đối cấm việc giam giữ trái phép người khiếu kiện.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Putin khai mở một thời kỳ đối đầu mới giữa Nga và phương Tây. Hơn 20 năm sau khi Liên Xô bị phân rã, nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin có dấu hiệu bước vào một cuộc đối đầu trở lại với phương Tây sau khi nhanh chóng thôn tính vùng Crimea của Ukraine. Theo giới phân tích, với xu hướng không chấp nhận trật tự thời hậu Xô Viết, từng được ông Putin bộc lộ rõ ràng, khả năng một kỷ nguyên đối đầu mới giữa phương Tây và Nga không thể loại trừ. Cách này gần 1/4 thế kỷ, ngày 8 tháng 12 năm 1991, lãnh đạo các nước Nga, Ukraine và Belarus đã phê chuẩn trong một hiệp ước sự phân rã của Liên Xô thành nhiều quốc gia độc lập. Thế nhưng gần đây, bằng cách lấy lại vùng Crimea từ tay Ukraine, Tổng thống Nga Putin đã biểu thị quyết tâm sẵn sàng thay đổi biên giới hiện tại của nước Nga. Theo nhận định của hãng tin Pháp AFP, hiện chưa thể biết được là ông Putin sẽ bằng lòng với vùng Crimea hay là ông sẽ tiếp tục tìm cách sáp nhập vào Nga những khu vực nói tiếng Nga khác ở Ukraine, Moldavia hay là tại Belarus và Kazakhstan. Khả năng thứ hai là một điều rất hiện thực nếu căn cứ vào các tuyên bố đanh thép gần đây của chủ nhân điện Kremlin, tự nhận là ông có nhiệm vụ khôi phục lại hào quang của nước Nga. Trả lời hãng tin Pháp AFP, giáo sư Nikolai Petrov thuộc Học viện Kinh tế cao cấp Moscow cảnh báo, xin trích: chúng ta mới ở bước đầu chứ chưa phải là bước cuối của một tiến trình đầy sóng gió. Đối với chuyên gia phân tích này thì diễn văn của ông Putin hôm thứ Ba 18 tháng 3 vừa qua chỉ mới kết thúc giai đoạn thôn tính Crimea. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra trong thời gian sắp đến? Quan điểm phục hận của ông Putin thể hiện rõ qua một số yếu tố được ông nêu bật. Nước Nga không còn muốn bị phương Tây bỏ xó, phải tiếp tục chịu đựng chính sách kiềm chế có từ thế kỷ 18 và 19 chống lại chế độ Sa Hoàng và trong thế kỷ thứ 20 để chống lại Liên Xô. Tổng thống Nga còn cho rằng châu Âu và Mỹ đã quá đáng từ ngữ trong nguyên văn khi góp phần dựng lên một chính phủ thân phương Tây ở Kiev sau vụ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị tuyệt phế. Theo giáo sư Petrov, với vụ thôn tính Crimea, cục diện đã chuyển qua một thời kỳ mới với nước Nga của ông Putin trực diện đối đầu với phương Tây. Ông nói, Tổng thống Putin đã tuyên chiến với phương Tây và không thể có sự hòa giải, và bây giờ phương Tây sẽ phải cố gắng hạ bệ chế độ Putin. Hết lời dẫn. Còn đối với ông Dmitry Trenin, giám đốc chi nhánh tại Moscow của Trung tâm Nghiên cứu Carnegie, sự sáp nhập Crimea vào Nga là một bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Moscow. Theo ông Putin, trật tự thế giới hình thành sau sự sụp đổ của Liên Xô đã cho phép Hoa Kỳ coi thường luật pháp quốc tế tại Nam Tư, Iraq và Libya. Sự kiện Moscow tung lực lượng thân Nga đến Crimea để kiểm soát vùng này đã cho thấy là nước Nga không còn tôn trọng các biên giới được thiết lập vào năm 1991. Câu hỏi đang được giới phân tích đặt ra là liệu ông Vladimir Putin có chịu dừng lại ở việc sát nhập Crimea hay không, hay là ông sẽ tiếp tục tiến bước trên con đường đối đầu với phương Tây. Trên vấn đề này, Tổng thư ký khối NATO Anders Fogh Rasmussen không che giấu nỗi lo ngại. Phát biểu tại Mỹ vào hôm qua, ông cho rằng Tổng thống Nga rất có thể sẽ không tự bằng lòng với việc sát nhập Crimea. Ông nói, Crimea chỉ là một ví dụ, là một phần trong một tổng thể lớn hơn, một chiến lược dài hạn hơn của Nga, hoặc ít ra là của Putin. Đối với ông Rasmussen, vụ Crimea là tín hiệu cảnh báo cho các nước phương Tây. Do đó, các thành viên của NATO cần phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề quốc phòng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thanh Hà sẽ là phần tiêu điểm thời sự. Tú Anh nói về sự kiện bầu cử hội đồng thành phố tại Pháp đo lường uy tín của các đảng chính trị Pháp. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe nhà báo Phạm Trần tại Washington phân tích về vấn đề Hoa Kỳ phải cân nhắc trước khi đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.
Dạ, xin chào nhà báo Phạm Trần tại Washington. Thưa ông, sau vụ Nga sáp nhập cái vùng đất Crimea vào nước Nga, thì các nước phương Tây và Hoa Kỳ đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ về mặt ngoại giao, đặc biệt là Hoa Kỳ đã tuyên bố ngay các biện pháp trừng phạt. Nhưng mà dư luận thấy rằng là những cái biện pháp của Mỹ dường như vẫn còn cầm chừng. Tại sao lại như vậy?
Vâng, cái điều thứ nhất là tôi có thể nói ngay là ngay sau khi mà nước Nga đã sáp nhập Crimea vào nước Nga đó, thì kể từ cái hôm 17 mà cho đến ngày hôm nay, tức là trong suốt 4 ngày, ông Obama không có bất cứ một cuộc điện đàm nào nói chuyện với ông Tổng thống Putin về vấn đề đó. Một mặt khác thì ngoài những cái biện pháp mà Hoa Kỳ tuyên bố cấm vận và phong tỏa tài sản cũng như là cấm không có được đi vào nước Mỹ của 11 viên chức Nga và các cái viên chức của Ukraine đã đi theo Nga đó, thì cho đến giờ này ở Tòa Bạch Ốc không có nói bất cứ một cái biện pháp nào mới, nhưng mà phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc xác nhận là Hoa Kỳ và các nước đồng minh Âu Châu đang tiếp tục thảo luận với nhau về những cái biện pháp mới. Những cái biện pháp trừng phạt mới đó chắc chắn là sẽ mạnh mẽ hơn, và các cơ quan báo chí của Hoa Kỳ cũng như là một số các nhà lập pháp của Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ cũng như là dân biểu, thì đều khuyến cáo ông Obama là phải có những biện pháp trừng phạt đích đáng và có một cái hiệu quả ngay lập tức đến cái nền kinh tế của nước Nga. Thì tất cả những cái việc đó Hoa Kỳ đốn đang làm, và bên Quốc hội cũng đang làm. Có một cái điều là các dân biểu nghị sĩ của Quốc hội chỉ có trở lại Hoa Kỳ đốn vào cuối tuần này, và họ sẽ bắt tay làm việc vào tuần tới. Thì những cái biện pháp đó nó như thế nào thì mình chưa có thể biết được, nhưng mà ai ở thủ đô Hoa Kỳ đốn, nhất là các nhà lập pháp, đều đồng ý là phải có những biện pháp rất mạnh, kể cả bà cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đều nói là chúng ta phải có những biện pháp trừng phạt rất là mạnh và có một cái hiệu quả ngay lập tức. Nếu mà để cho ông Putin tiếp tục cái chính sách của ông ta đó, thì cái nền an ninh của Âu Châu sẽ rất là nguy hiểm, và đấy là cái lời cảnh cáo của bà Clinton đưa ra ngày hôm qua, và bà ấy ủng hộ cái chính sách của Hoa Kỳ cũng như là của các nước Âu Châu phải đưa ra những cái biện pháp có hiệu quả ngay lập tức và trực tiếp ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của nước Nga. Thì đấy là những cái điều mà chúng ta có thể biết được cho tới giờ này đó, thưa anh.
Như vậy là trước cái sức ép của cái dư luận chính giới cần phải có những biện pháp mạnh và đặc biệt là về kinh tế đối với Nga. Nhưng nếu như mà thực hiện những cái biện pháp mạnh hơn về kinh tế thì Hoa Kỳ có tính toán đến những cái thiệt hại gì không ạ?
Vâng, cái điều đó có, là bởi vì thế này, là bởi vì không những là các kỹ nghệ của Hoa Kỳ đã đầu tư ở bên Nga và các kỹ nghệ của Nga cũng đã đầu tư ở Hoa Kỳ, đặc biệt là các cái công ty dầu hỏa. Thành ra nước Mỹ đang ở trong cái giai đoạn làm sao để có những cái biện pháp trừng phạt những cái nguồn kinh tế mà nó không có phương hại đến cái sự giao thương đã được ký kết giữa hai bên. Thì đấy là một cái điểm mà Hoa Kỳ đang là tính toán, và các nước Âu Châu cũng tính toán những cái việc đó, và bởi vậy cho nên rằng là có vẻ như là chần chừ giữa Hoa Thịnh Đốn và Âu Châu chưa đưa ra những cái biện pháp mạnh, ngoại trừ những cái lời nói về vấn đề ngoại giao. Thì chúng ta thấy rằng là nước Mỹ đang tính toán liệu là những cái biện pháp trừng phạt nước Nga sắp tới đây nó có ảnh hưởng đến thỏa hiệp mậu dịch lâu dài giữa hai bên hay không. Thì đấy là cái điều mà Mỹ đang là tính toán, nhưng mà Mỹ thì cho rằng là họ có thể tránh được những cái thiệt hại đó cả cho cả những cái công ty của đôi bên mà vẫn có thể trừng phạt nước Nga. Ví dụ như là Hoa Kỳ đã ngưng một số những giao dịch với nước Nga, đặc biệt là vấn đề không tham dự cùng các nước Âu Châu đi sang cái hội nghị được gọi là G8 ở Sochi chuẩn bị tổ chức. Nhưng mà vào tuần tới đây đó, thì ở trong một cái hội nghị ở Hà Lan, là cái hội nghị bàn về vấn đề an ninh nguyên tử của các nước Âu Châu cũng như là của Hoa Kỳ đó, Tổng thống Obama sẽ đi sang Hà Lan để tham dự cùng với các lãnh đạo Âu Châu, và ở tại đó họ sẽ có một cuộc họp riêng để bàn về những cái biện pháp mới mà hai bên sẽ đồng ý, tức là Hoa Kỳ và các nước Âu Châu sẽ đồng ý, cũng như là Nhật Bản sẽ đồng ý để mà trừng phạt nước Nga trong cái thời gian sắp tới. Và các cái nghị sĩ của Hoa Kỳ, đặc biệt là phe Cộng Hòa, chẳng hạn như là Thượng nghị sĩ John McCain, là cựu ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa năm 2008, rồi lãnh tụ thứ nhì của bên Thượng nghị viện là Thượng nghị sĩ Cantor, cũng đã yêu cầu ông Obama và các nước Âu Châu là phải đuổi nước Nga ra khỏi cái tổ chức G8 và không có thể chấp nhận được cái việc làm của ông Tổng thống Putin ở tại Crimea. Và một cái điều nữa là bên Hoa Kỳ bây giờ người ta đang chú trọng đến cái điều làm sao để mà ngăn chặn ông Putin, tức là ngăn chặn nước Nga không có những cái hành động để mà đi sáp nhập những cái vùng lãnh thổ ở phía đông của bên Ukraine, cũng như là kích động những cái nước nhỏ khác mà trước đây đã từng ở trong cái liên bang Xô Viết lại đứng lên tổ chức những cái cuộc trưng cầu ý kiến để mà sáp nhập vào nước Nga như ông Putin đã làm ở tại Crimea. Thì cái điều đó là cái điều mà Hoa Thịnh Đốn cũng đã đang thảo luận. Và ngày hôm qua, ông Tổng thống Obama có nói chuyện với Thủ tướng Đức và đã đồng ý là phải đưa các quan sát viên của Tổ chức An ninh Âu Châu cũng như của Liên Hợp Quốc đến những cái vùng đó ngay lập tức để mà ngăn chặn tất cả những cái biến cố và có thể là do Nga kích động. Thì đấy là những cái điều mà mình có thể biết được cho vào cái sáng ngày hôm nay, tức là ngày thứ năm đó, thưa anh.
Dạ vâng ạ. Chấp những sức ép của phương Tây thì Nga cũng đã khẳng định lại trong những ngày qua là sẽ trả đũa lại mạnh mẽ, nhất là trên những phương diện chính trị, là trong các cuộc đàm phán các hồ sơ nóng như Syria hay là Iran. Vậy đe dọa trả đũa này của Nga nó có tác động gì?
Vâng, thì tất nhiên là sẽ có tác động, là bởi vì Hoa Kỳ cũng giờ rất là tế nhị, là vì nếu không có nước Nga tham dự vào cái giải quyết cái cuộc khủng hoảng chính trị ở Syria, cũng như là không có nước Nga tham dự vào về vấn đề dự kiến chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran, thì Hoa Kỳ cũng như là các nước Âu Châu không thể nào đạt được kết quả. thì đấy là một cái thử thách cho bên Âu Châu cũng như thử thách của Hoa Kỳ. Nhưng mà các nhà lập pháp của Hoa Kỳ thì nói rằng là một mặt chúng ta không có bỏ thương thuyết với nước Nga, cũng như là không có gạt nước Nga ra khỏi cái vai trò có thể giàn xếp được một cái giải pháp chính trị ở Syria, cũng như là giải quyết cái tình hình Iran. Thế nhưng mà vẫn phải có những biện pháp trừng phạt cái hành động của ông Putin. Chính thượng nghị sĩ John McCain cũng đã nói rằng là nếu chúng ta vì cái tình hình Syria, vì cái tình hình Iran mà chúng ta bỏ qua cái hành động chiếm lãnh thổ của một nước khác của ông Putin như ông ta đã làm ở Crimea, thì thế giới sẽ bị đảo lộn và nước Mỹ phải cứng rắn. Chúng ta phải có những biện pháp thật mạnh. Một mặt chúng ta không bỏ thương thuyết, không bỏ, nhưng mà một mặt khác vì cái hành động của nước Nga đi xâm lăng một cái nước khác, như thế không thể nào tha thứ được. Thì đấy là cái điều mà Hoa Kỳ cũng đang tính toán xem rằng là cái lợi hại khi đưa ra những biện pháp mới. Nhưng mà ngày hôm qua ông Obama cũng như là một số các thượng nghị sĩ, kể cả thượng nghị sĩ John McCain, đều đồng ý là không có gửi quân đến cái vùng Ukraine. Nhưng mà mặt khác thì ông Phó Tổng thống Joe Biden thì lại nói rằng là nước Mỹ đã cam kết bảo vệ an ninh cho các nước ở trong khu vực Đông Âu cũ. Thì nước Mỹ giữ vững cái lời cam kết đó. Chúng ta thấy rằng là một mặt thì vấn đề ngoại giao họ vẫn có thể có những thiệt hại nhất thời. Thế nhưng mà về phương diện lâu dài đó thì ông Obama chủ trương là vừa áp dụng biện pháp phong tỏa kinh tế, vừa tiếp tục thương thuyết và nói chuyện với nước Nga để mà giàn xếp một cái giải pháp chính trị ngay cho cái tình hình ở Crimea đó thưa anh.
Xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Úc phát hiện hai vật lạ trên Ấn Độ Dương, có thể là của chiếc phi cơ Malaysia bị mất tích. Theo phóng viên Công biên giới, Việt Nam dấn sâu vào độc tài với bản án cho Phạm Viết Đào. Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng lệnh trừng phạt của phương Tây. Trung Quốc cấm bắt giam người khiếu kiện. Mỗi ngày một sự kiện, Putin khai mở một thời kỳ đối đầu mới giữa Nga và phương Tây. Hoa Kỳ phải cân nhắc trước khi đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, nhà báo Phạm Trần tại Washington phân tích. Sau đây là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo. Hai chủ đề lớn phủ rộng các tờ báo Pháp hôm nay đó là hồ sơ Crimea Ukraine và vụ nghe điện thoại của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Dư luận Pháp bị chấn động sau khi một phần nội dung của các cuộc điện đàm này đã được công bố cách nay 2 ngày. Về hồ sơ Ukraine Crimea thì dưới hàng tựa Bruxelles sẵn sàng hợp tác với Kiev, nhật báo L'Humanité lưu ý vào lúc cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu mở ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai về chính trị trong thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp châu Âu với Ukraine sẽ được thông qua. Đó là một lời cảnh cáo Bruxelles gửi đến Tổng thống Vladimir Putin đang say men chiến thắng sau khi vừa thôn tính xong vùng Crimea. Thế nhưng nếu ông Putin đang thuận buồm xuôi gió, thì phương Tây cũng như Liên hiệp châu Âu lại vô cùng lúng túng, khủng hoảng Ukraine, một cuộc trắc nghiệm mang tính quyết định đối với NATO, tựa một bài báo dài trên tờ Le Monde. Về phần Liên hiệp châu Âu, thì bề ngoài Bruxelles tỏ ra đoàn kết và mạnh dạn tuyên bố là sẽ trừng phạt nước Nga, nhưng ở hậu trường, như bài báo của Les Echos cho thấy, châu Âu đang rất do dự. Ngay bản thân của nước Pháp cũng không hề muốn là hợp đồng cung cấp tàu chiến Mistral cho Nga bị rời lại, vì điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm của 1.000 nhân viên đóng tàu. Báo Le Figaro thì ghi nhận, Bruxelles vừa dọa Moscow, thế nhưng lại vừa sợ Nga có thể dùng khí đốt để bắt chẹt châu Âu. Đức và các nước Đông Âu ý thức được điều đó hơn ai hết. Báo Kinh tế Les Echos dành hẳn một trang dài để giải thích về mức độ lệ thuộc của Liên hiệp châu Âu vào khí đốt của Nga. Từ năm 2009 tới nay, Liên hiệp châu Âu đã không hề giảm bớt mức độ lệ thuộc vào khí đốt của Nga. 30% khí đốt tiêu thụ hàng năm tại 28 thành viên trong khối này vẫn do Nga cung cấp. Sự lệ thuộc đó dẫn đến việc nhập siêu của Liên hiệp châu Âu đối với nước Nga này đã lên đến 92 tỷ euro. Đành rằng là kể từ khi mà khủng hoảng về khí đốt giữa Nga với Ukraine vào mùa đông năm 2009 gây tác động dây chuyền đến các nước Tây Âu, từ đó Bruxelles đã tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp, chẳng hạn như là hướng tới khí đốt của Hoa Kỳ và tăng cường khả năng dự trữ tại các nước thành viên trong Liên hiệp. Chỉ tiếc là chính sách về năng lượng của châu Âu đã có quá nhiều thất bại. Lizeko phân tích thêm, thứ nhất, một lần nữa, hồ sơ năng lượng mà nhẽ ra phải là trọng tâm của cuộc họp thượng đỉnh ngày hôm nay sẽ bị vấn đề Ukraine làm lu mờ. Mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng lồng kính của Liên hiệp châu Âu vốn đã là một đề tài gây rất nhiều tranh cãi trong nội bộ châu Âu, nay lại càng không có hy vọng được các bên đả động đến trong những giờ sắp tới tại Bruxelles. Thứ hai là khủng hoảng Ukraine-Crimea lại càng củng cố thêm cho lập luận của một số nước ở Đông Âu như là Ba Lan chẳng hạn, đó là phải duy trì năng lượng than đá. 85% năng lượng điện của Ba Lan sử dụng bằng than, khiến quốc gia này trở thành nguồn phát khí CO2 và gây ô nhiễm không khí vào bậc nhất trong Liên Hiệp. Thế nhưng Lizeko cam chắc là vào thời điểm này thì Bruxelles sẽ càng khó có thể thuyết phục Warsaw thay đổi chính sách năng lượng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale.
Cả trên bàn cờ năng lượng lẫn chính trị, Liên hiệp châu Âu không có cùng một quan điểm về vị trí cũng như là tầm ảnh hưởng của nước Nga. Le Figaro nêu lên những khác biệt giữa các nước Đông và Tây Âu sau vụ Nga đã tách rời Crimea khỏi nước Ukraine. Các nước Đông Âu thì đang tranh thủ chuyến công tác của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để kêu gọi Washington nên có thái độ cứng rắn hơn nữa với Moscow. Anh, Pháp hay Đức thì vì những lý do kinh tế, tài chính đều đang có những tính toán riêng của mình trước một đối tác như là Nga. Riêng Đông Âu thì từ các nước ở vùng Baltic đến nhóm Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia đều đang lo sợ trước những tham vọng của Nga trong tay ông Putin. Nhóm này dù là đã gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, thế nhưng vẫn còn bị những đợt can thiệp quân sự của quân đội Liên Xô của những năm 1956, năm 68 hay 81 ám ảnh. Dù là đã tham gia vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương, thế nhưng người dân Hungary hay Séc vẫn chưa quên rằng từ cuộc nổi dậy ở Budapest cho đến phong trào mùa xuân Praha đều đã bị Hồng quân Liên Xô nhận chìm. Về phần các quốc gia ở vùng Baltic, nơi có một cộng đồng người nói tiếng Nga rất đông, thì số này lo sợ. Rồi mai sau, cũng có một ngày, họ phải chung số phận như những gì vừa mới diễn ra ở Crimea. Trong khi mà phương Tây đang lúng túng, thì trong số báo đặc biệt hôm nay nhường lời cho 38 nhà văn trên thế giới để bình luận về thời sự, nhân hội chợ sách quốc tế Paris khai mạc, tờ Libération hóm hình chạy tựa, thôn tính Crimea 2. Putin Super Tsar. Báo Le Monde tóm lược tình hình, Putin đại thắng, Ukraine và phương Tây bất lực. Thông tín viên của tờ báo từ Moscow mô tả cảnh lãnh đạo Nga đã dàn dựng chiến thắng của ông ta như thế nào trước hàng chục ngàn người. Trong số rừng cờ ba sọc xanh trắng đỏ của nước Nga đã xuất hiện những lá cờ nền trắng và ở góc tay phải là bức chân dung của ông Putin, thế còn ở góc trái là hình ảnh của một bàn tay đang nắm chặt lấy đầu một con rắn với hàng chữ "Chúng ta cùng nhau". Một nhà sử học giải thích rằng hình ảnh một bàn tay bóp chết con rắn được lấy lại từ một tấm áp phích đã có từ năm 1937 trong chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Liên Xô thời đó. Thông điệp chính mà Moscow gửi đi đó là chính quyền nước này sẽ bóp chết tất cả những tên gián điệp, những kẻ phản bội, muốn phá hoại hay những thành phần theo Trotsky hoặc Bukharin. Trên khán đài ở quảng trường đỏ cách nay 2 ngày, người hùng Putin đã dùng đòn tâm lý, ông nhắm vào sự tự hào dân tộc của người Nga. Ông dõng dạc tuyên bố phương Tây đe dọa trừng phạt nước Nga và cảnh cáo là Nga sẽ phải đối mặt với những vấn đề đến từ bên trong. Không hiểu rằng các nước phương Tây có những dụng ý gì, hoặc là họ trông đợi vào một lực lượng thứ năm nào đó do những tên phản bội lập nên, hoặc là quốc tế muốn khuấy động nội tình của nước Nga. Theo phân tích của một nhà báo Nga đã được Lô Mông đã trích dẫn, thì như để chuẩn bị dư luận trước khả năng Nga bị quốc tế trừng phạt, ông Putin trực tiếp nói với người dân của xứ ông rằng từ thế kỷ thứ 18, cộng đồng quốc tế đã luôn có thái độ thù nghịch nhắm vào nước Nga.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Vẫn về thời sự quốc tế, xã luận của Lô Mông được chú ý tới tình hình Libya. Cách nay đúng 3 năm, Liên quân quốc tế đã can thiệp quân sự vào quốc gia ở Bắc Phi này. Đến tháng 10 năm 2011 thì nhà độc tài Gaddafi đã bị sát hại, đối lập và quân nổi dậy Libya giành chiến thắng. Thế nhưng từ đó tới nay, không một chính phủ nào đã được hình thành, đầu tư vẫn dậm chân tại chỗ, kinh tế Libya bị tê liệt. Tại các thành phố lớn thì tình trạng mất an ninh đã tràn lan, các băng đảng tội phạm, rồi các nhóm dân quân như làm chủ đường phố. Anh, Mỹ và Pháp đều kêu gọi các kiều dân nên tránh tới vùng đất nguy hiểm này. Thế nhưng, đáng sợ hơn cả theo như nhận xét của một trong những chuyên gia hàng đầu về tình hình Cận Đông là ngay cả những quốc gia đã từng rất hăng hái để can thiệp quân sự vào Libya, nay họ chẳng còn một chút quan tâm nào đối với quốc gia này. Trong bối cảnh đó, tờ Le Monde đã nêu lên câu hỏi rằng liệu cộng đồng quốc tế có thể dừng dưng hay không trước hoàn cảnh của một quốc gia mà ít nhiều họ phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra cho đất nước đó.
RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Sẽ là một thiếu sót nếu như kết thúc mục điểm báo hôm nay mà chúng ta không đề cập đến hội chợ sách Paris khai mạc tối nay. Báo La Croix dành trang nhất cho thú vui đọc sách, một niềm vui chung thủy gắn liền với bạn đọc suốt cả cuộc đời. Theo lời một nhà xã hội học được tờ báo trích dẫn, thì sách là phương tiện duy nhất đưa người đọc vào một thế giới riêng biệt và cho phép họ làm chủ môi trường đó mà không hề bị bất kỳ một yếu tố bên ngoài nào gây nhiễu hay áp đặt. Vào lúc mà nhiều nhà xuất bản và nhà in cũng như là các hiệu sách tại Pháp phải đóng cửa do số bạn đọc ngày càng ít đi, thì trên quê hương của Thánh Gandhi, sách lại là người bạn đồng hành trung thành chưa từng thấy. Nghiên cứu của tổ chức World Culture Score Index cho thấy Ấn Độ là nơi có nhiều mọt sách nhất thế giới. Trung bình mỗi một người dân Ấn dành đến 10 giờ đồng hồ và 42 phút một tuần chỉ để đọc sách và báo. Ấn Độ cũng là nơi có đến 2.000 nhật báo ra mắt độc giả hàng ngày. Chỉ riêng tờ Dainik Jagran có tới 15 triệu người đọc. Thế còn Times of India ấn bản bằng tiếng Anh thì thu hút được đến 7,6 triệu độc giả trung thành. Đây là nhật báo Anh ngữ được đọc nhiều nhất trên thế giới. Nhìn đến thị trường sách thì New Delhi được coi là địa điểm năng động nhất của ngành in ấn, bởi vì trung bình mỗi một ngày có đến 3 hay là 4 tác phẩm mới được cho ra mắt độc giả tại các hiệu sách hay các trung tâm văn hóa. Hầu như mỗi một thành phố lớn ở Ấn Độ đều tổ chức một hội nghị sách riêng. Ấn Độ hiện nay là nguồn sản xuất sách lớn thứ 6 trên hành tinh của chúng ta, và nếu nhìn đến những tác phẩm được sáng tác bằng ngôn ngữ của Shakespeare thì Ấn Độ chỉ thua có Hoa Kỳ và Anh Quốc mà thôi.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài cuộc bầu cử hội đồng thành phố tại Pháp, đo lường uy tín của các đảng chính trị.
Hơn 926.000 ứng cử viên tranh ghế thị trưởng và ủy viên chính quyền địa phương, tổng cộng 36.000 đơn vị hành chính từ thủ đô Paris cho đến làng mạc nông thôn. Ngày 23 tháng 3 tới, cử tri Pháp được mời phát biểu qua lá phiếu lần đầu tiên từ sau bầu cử tổng thống năm 2012. Đảng xã hội cầm quyền và đối lập cánh hữu đều bị mất uy tín vì một loạt vụ bê bối. Bầu cử chính quyền địa phương ngày Chủ nhật tới đây, ngoài mục đích chọn lựa đại diện xứng đáng nhất để quản trị làng xã, thành phố và thủ đô Paris, còn là cơ hội để trắc nghiệm uy tín của các đảng chính trị Pháp. Có ít nhất một chục tổ chức hoặc liên minh chính trị đề cử danh sách thành viên. Bên tả có đảng xã hội, đảng cộng sản, liên minh mặt trận cánh tả, phong trào bảo vệ môi trường. Bên hữu có đảng đối lập truyền thống UMP, đảng trung hữu UDI, đảng cực hữu mặt trận quốc gia và nhiều danh sách độc lập và ly khai khác. vì đây là một cuộc bầu cử địa phương nên tính cạnh tranh giới hạn vào thành quả của cá nhân lãnh đạo mãn nhiệm kỳ hoặc một nhân vật có uy tín nào đó muốn đóng góp vào phát triển quê nhà. Tuy nhiên, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh nhiều chính trị gia, cả hai phe tả hữu đều bị tai tiếng. Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy được xem là lãnh tụ tự nhiên của đảng UMP, bị nghi ngờ từng lạm dụng quyền thế. Còn phe tả, trường hợp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Christian Taubira bị tố cáo nói dối khi bà tuyên bố không được báo cáo về chuyện thẩm phán điều tra nghe lén cựu Tổng thống Sarkozy để tìm bằng cớ. Theo nhận định của các cơ quan thăm dò ý kiến, thì có đến 87% người được hỏi không tin là các vụ bê bối đang chiếm trang nhất báo chí Pháp trong hai tuần liên tiếp vừa qua sẽ có ảnh hưởng đến sự lựa chọn của cử tri, vì uy tín của ứng cử viên địa phương mới thật sự là quan trọng. Do vậy, nếu một bộ phận cử tri có ý muốn sử dụng bầu cử chính quyền địa phương để biểu lộ bất bình thì làm sao? Liệu họ có dồn phiếu cho đảng cực hữu với những lập luận nặng tinh thần dân tộc chủ nghĩa và co cụm, hay là tẩy chay bầu cử hay không? Liệu tinh thần công dân và lựa chọn thiết thực sẽ được thể hiện qua hai vòng bầu cử Chủ nhật 23 và 30 tháng 3 sắp tới? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy, báo mạng thông luận tại Pháp. Với kinh nghiệm tham gia sinh hoạt trong nhiều cơ quan hành chính địa phương, ông tỏ ra khá bi quan về tình trạng hai đảng truyền thống xã hội và UMP mất uy tín trong công luận.
Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy, thưa anh, vào Chủ nhật tới đây thì người dân Pháp được mời đi bầu chính quyền địa phương tại Pháp. Tổng số là được biết có 36.000 đơn vị hành chính sẽ bầu lại thị trưởng hoặc là xã trưởng. Thì thưa anh, câu hỏi đầu tiên là cái vai trò và cái thẩm quyền chính quyền nhân dân ở Pháp là như thế nào thưa anh?
Thưa anh, cái vai trò của người đứng đầu một cái địa phương quản cái hành chính rất là quan trọng, tại vì mình như anh nói hồi nãy đó, ở bên Pháp hiện nay nó có trên 36.000 đơn vị hành chính. Và thật ra người ta phải bầu lại khoảng 36 người xã trưởng hoặc là thị trưởng của những thành phố. Thật ra đây là một cái vấn đề nó rất là lớn. Và tại vì mình thấy rằng nước Pháp hiện nay có trên 60 triệu dân, nhưng mà cái đời sống của hàng ngày của họ trực thuộc vào những cái địa phương họ ở. Thật ra chính vì vậy mà cái cuộc bầu cử này nó có một tầm quan trọng rất đặc biệt, là tại vì nó liên quan đến đời sống của tất cả mọi người chứ không phải một cái giới nào hết. Bầu lại một cái người mà xã trưởng hay thị trưởng, nó là người ta bầu lại cái người quản trị cái đời sống hàng ngày của mình. Chính vì vậy mà hiện nay đó, người Pháp họ rất là chú tâm tới cái cuộc bầu cử người đại diện nhân dân trong cái địa phương. Chẳng hạn như là mình đi làm việc ở ngoài sở và thành phố thì nó liên quan đến công sở mà thôi, hoặc ra ngoài đường cảnh sát hay là gì đó chứ vấn đề công cộng. Nhưng đời sống hàng ngày của mình, tức là vấn đề điện nước nè, hệ thống thoát nước nè, rác rưởi nè, con cái đi học nè, trường ốc, phòng ốc hay là vấn đề an ninh cái địa phương mình ở đó, trực thuộc vào cái người đại diện nhân dân này rất là quan trọng. Do đó họ có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn đối với đời sống của người dân thường ngày. Chính vì vậy mà chẳng hạn như là nếu mà một người thắng cử một trong cái đơn vị của mình đó, thì họ không phải là quan trị 100% cái đơn vị của họ được, tại vì trong đó đó, trong mỗi đơn vị một tranh cử nó có những người đối lập với họ. Và chính vì vậy mà khi mà cái cuộc bầu cử nó xảy ra đó, nếu mà người đó thắng cử trên 50% đó, thì họ đắc cử ngay vòng đầu. Nhưng không vì vậy mà họ có toàn quyền cai trị cái đơn vị của họ 100%, mà phải tùy theo cái sự mà cái tỷ lệ tương đối, tại vì trong cái số 50% họ thắng đó, thì cũng có 20-30% khác họ cũng được số phiếu. Thì chính vì vậy mà 50% những cái chức vụ quan trọng nhất trong cái hội đồng thành phố hoặc là cái làng xã hoặc thì thành phố họ ở đó thì dành cho những cái phe thắng cử, tức là trên 50%. Số còn lại chia ra theo cái tỷ lệ của những người đối thủ với cái vị mà thị trưởng đó hoặc là xã trưởng đó, để mà chia ghế đồng đều. Và cái vai trò của những người mà đối lập này đó, họ có vai trò là làm sao là kiểm soát và phê bình những chính sách của người đại diện nhân dân ở vùng đó, để họ tránh những cái sự lạm dụng hoặc là những cái sự mà vi phạm luật pháp, hoặc là những cái cuộc mà dàn xếp đưa người nhà mình vào trong này. Thì nó chính là vậy mà cái vấn đề dân chủ trong các cuộc bầu cử nhân dân này nó rất là người ta chú ý, tại vì người thua cuộc vẫn có một chỗ đứng trong cái thành phố, và người thắng cuộc không phải toàn quyền cai trị cái thành phố như mình muốn được. Đó là cái mục đích chính của cuộc vận động bầu cử ra hội đồng thành phố lần này.
Thưa anh Nguyễn Văn Huy, theo báo chí và các nhà phân tích Pháp thì đây là một cái cuộc trắc nghiệm với quy mô thật về uy tín của chính phủ và các đảng phái, thì với tư cách là một nhà báo, anh phân tích ra sao và dự đoán ra sao về cái kết quả có thể xảy ra vào Chủ nhật tới thưa anh?
Anh theo dõi những cuộc tranh cãi về chính trị tại Pháp hiện nay đấy, mình thấy rằng trong những năm qua đó, phe xã hội đó, họ thắng cử gần như là toàn bộ tất cả các cuộc tranh cử địa phương cũng như trung ương hoặc là hội lập pháp, họ thắng cử hết. Nhưng lần này qua cái cuộc thắng cử tổng thống, do hiện nay là tổng thống François Hollande là cái người đại diện cánh tả lên cầm quyền đó, thì tất cả những cái chính sách mà ông đã hứa khi tranh cử không đem lại những kết quả mà người ta mong muốn, tức là sao giải quyết công an việc làm tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống người dân. Thì trong ba cái điểm này đó, chính phủ cánh tả của tổng thống François Hollande nó không có đạt được một mục đích nào hết. Thất nghiệp vẫn gia tăng, cái trì trệ kinh tế vẫn còn kéo dài, mà mức sống người dân Pháp hiện nay đang xuống tại vì thuế khóa rất là cao và ai cũng bị đánh thuế hết. Thật ra chính vì vậy mà cái sự không phải chán ghét nhưng mà cái nghi ngờ khả năng lãnh đạo của cánh tả nó rất là thấp. Và cái cuộc bầu cử mà hội đồng nhân dân lần này ra, người ta tin rằng nếu mà để cho cánh hữu nó lên thì có thể có những biện pháp rất là bạo, nhưng mà ít ra cái cuộc sống của họ sẽ thay đổi, tức là công ăn việc làm sẽ được tạo ra, tỷ lệ phát triển kinh tế nó sẽ được tăng lên và mức sống có thể nhờ đó khi có mà phát triển thì mức sống sẽ tăng theo. Đó là những cái mục đích mà người ta mong muốn trong cuộc bầu cử lần này. Tại vì đây không phải là một bầu cử trung ương, nhưng bầu cử địa phương này nó ảnh hưởng, tại vì đây là một cái đây một cuộc trắc nghiệm về cái uy tín của đảng xã hội cầm quyền cũng như là trắc nghiệm khả năng của phe đối lập cánh hữu.
Cũng theo giới phân tích thì cái thế cờ trong cái cuộc bầu cử lần này, cái thế được thua đó, nó vẫn còn là một cái ẩn số. Người ta nêu lên cái vấn đề là liệu đảng xã hội có thua to hay là đảng cánh hữu truyền thống UMP thắng lớn. Và một cái điểm nữa là người ta nghi ngờ là đảng cực hữu sẽ phục kích. Ảnh hưởng của đảng này có thể làm cho phe UMP, tức là cánh hữu truyền thống, sẽ không có đạt được cái chiến thắng như là mong ước. Vì sao có những cái dự đoán, nhưng mà không dám quyết đoán như vậy thưa anh, trong giới phân tích?
Thành cái thế được thua trong cuộc bầu cử này nó rất là một ẩn số. Thì nói thẳng như mình nói đó, phe tả cầm quyền đó, hôm nay họ không đạt được mục tiêu nào trong vấn đề những cái mục tiêu mà họ hứa khi ra tranh cử thống cũng như quốc hội. Nhưng mà nếu mà nói là nếu mà họ không thành công, nhưng mà cánh hữu mà lập là cũng không có phải là một cái lực lượng mà có thể nói là người ta có thể tin tưởng 100% vào những cái gì thay đổi nếu họ thắng cử. Tại vì cái chỗ đứng của cái liên minh cánh hữu đó, tức là cái phe UMP cầm quyền cũng như là một số người thân hữu của họ đó, thì mặc dù họ là nổi tiếng là những người chủ trương rất là tự do kinh tế, phát triển cao và đặt cao vấn đề mà tập trung vào các xí nghiệp. Nhưng mà hiện nay nó có những cái vấn đề là trong các đảng mà hiện nay là đảng mà đối lập, mà đảng cánh hữu lớn như UMP đó, thì họ vẫn có những cái vấn đề mà về gian lận hay là móc nối bạc hay là kết cấu làm cái ảnh hưởng. Thật ra đang xảy những cái vụ án ra tòa bị theo dõi đủ thứ. Thật ra chính như vậy mà cái những cái tai tiếng này nó làm hình ảnh của cái đảng mà đối lập và cánh hữu nó giảm đi, và cái lòng sự nghi ngờ của người ta đối với cánh hữu cũng có thể là đặt nó cao lên. Chính vì vậy mà mặc dù cái kết quả mà về quản trị kinh tế cũng như xã hội của đảng cầm quyền cánh tả đó không có cao, nhưng mà cũng không thể nói rằng vì đó mà người ta sẽ dồn phiếu cho cánh hữu đối lập. Tại vì mình thấy như nãy anh có nói đó, hiện nay đó bên Pháp này nó có một cái phong trào cực hữu, tức là đảng mặt trận quốc gia đó, Front National đó. Họ dùng những lời nghị dân để kích thích cái tinh thần dân tộc của người Pháp, để mà làm sao để mà phục hồi lại nước Pháp theo cái lối họ nghĩ họ, tức là dành nước Pháp cho người Pháp, tức người Pháp da trắng đó, chứ không phải người Pháp là da đen hoặc là người Pháp gốc nước ngoài. Là chính vì vậy nó gây ra một cái sự mà bất ổn xã hội. Tại vì phải nói là hiện nay đó, dân Pháp là 60 triệu người, hơn 60 triệu người, nhưng mà gần như phân nửa là người không phải là dân Pháp gốc Pháp thực sự, họ có những cái gốc nước ngoài. Thành ra chính vì vậy mà người ta rất lo âu là nếu mà cái đảng cực hữu mà dùng những cái chiêu bài lý dân mà để phục hồi lại cái tinh thần mà bài ngoại của người Pháp mà gốc đó, thì nó sẽ gây ra chia rẽ xã hội, và họ cũng có thể là thắng một số đơn vị địa phương, những cái vùng mà có đông người Pháp gốc Pháp ở, chẳng hạn như cái vùng phía đông bắc nước Pháp hoặc là phía nam bờ biển nước Pháp, tức là vùng đông bắc nước Pháp, là thì vì họ có cái khuynh hướng là người gốc châu Âu thuần túy. Còn miền nam nước Pháp dọc bờ biển Địa Trung Hải, đó là cái vùng, đó là cái vùng rất đông người Ả Rập ở. Thành ra chính vì vậy nó gây ra những cái xáo trộn bất ổn xã hội, thì người Pháp địa phương họ, mấy người dân địa phương họ rất chán ghét cái chính quyền mà cánh tả hiện nay đang quản trị thành phố đó, họ có thể dồn phiếu cho những người cánh cực hữu. Do đó là một cái ẩn số mà người ta rất lo âu, tại vì nếu mà đảng cực hữu mà lên này, các hình ảnh của nước Pháp sẽ bị xấu đi, tại vì cái kinh nghiệm của cuộc nhiều thế chiến vừa qua nó là cái vết thương nó chưa có lành hẳn, thành ra khi ngày nay nói tới cực khổ người ta vẫn sợ. Mặc dù vậy, cái số người mà chủ trương cực khổ thì vẫn tranh thủ được một số dân chúng, tại vì họ đó là nó phục hồi lại cái tinh thần của người châu Âu cai trị thế giới. Đó là cái mục đích mà mình ta thấy rất là nguy hiểm trong cuộc bầu cử này.
Thưa anh Nguyễn Văn Quy, với tư cách là một cái nhà phân tích, anh có một cái nhận định gì về cái cuộc bầu cử sắp tới, một số dự báo hoặc là một số lo ngại của những người làm chính trị cũng như những người quan tâm đến nền dân chủ Pháp, thưa anh?
Thưa anh, hiện nay đó, mình có thể nhìn chung cái tình trạng sinh hoạt xã hội chính trị của Pháp hiện nay, nói chung mà trong cuộc bầu cử này đó, mình thấy rằng những thành phố mà có trên 9.000 dân, tức là những thành phố trung bình đó, có thể là đa số sẽ lọt vào tay phe hữu. Nhưng mà những thành phố lớn chẳng hạn như Paris, Marseille hoặc Lyon đó, thì hiện nay Marseille là vẫn thuộc cánh hữu, nhưng mà cánh hữu nó đã yếu đi trong lúc phe cánh tả đang lên. Trong lúc đó, thành phố Lyon, Bordeaux và Paris đó, thì ngày nay người ta có một tranh cử nó giữa 50% giữa hai bên, cũng tranh giành rất là cò khe, nó rất khó tiên đoán. Nhưng mà những thành phố mà trung bình từ 9.000 dân đến 150.000 dân thì thấy đa số ngày nay người ta có khuynh hướng là sẽ ngã về cánh hữu. Đó là một cái dự đoán mà người ta có thể tiêu đoán được. Cái thứ hai đó là mặc dù vậy, có một số người mặc dù họ không đồng ý với chính quyền cánh tả, tức là chán ghét cánh tả, nhưng mà họ không sẵn sàng bầu cho cánh hữu. Đó là một cái ẩn số mà người ta rất lo ngại, là tức là cái tỷ lệ người mà không đi bỏ phiếu lần này có thể rất là cao, có thể lên tới trên 30%. Đó là một số mà người ta rất lo sợ, tại vì một cuộc bầu cử mà không có đạt được cái tỷ lệ số người bỏ phiếu mà nó cao đó, thì cái giá trị của cái người mà được ứng cử nó cũng không có được chính thống hóa. Thành ra chính vì vậy người ta rất mong tất cả những mọi người đi bỏ phiếu. Nhưng mà hiện nay mình thấy rằng cái lo âu đó nó đang sắp sửa biến thành hiện thực, là tại vì sau một cuộc mùa đông lạnh lẽo đó, những cái ngày bầu cử sắp tới nó trời nắng đẹp, người ta sẵn sàng đi chơi chứ thay vì bỏ phiếu. Thành ra đó là một cái ẩn số mà người ta rất lo ngại, tức là cái tỷ lệ mà không đi bầu cử, không đi bỏ phiếu kia này có thể từ 30-40%. Đó là một cái tỷ lệ rất là lớn mà người ta rất lo sợ.
Theo các cơ quan thăm dò ý kiến thì 87% người được hỏi thì nghĩ rằng cái cuộc bầu cử này, người dân khi mà chọn lá phiếu thì họ chọn những cái người ứng cử viên nào mà họ thấy là có uy tín ở địa phương và không có ảnh hưởng gì đến cái nền chính trị toàn quốc, những cái diễn biến ở thủ đô Paris chẳng hạn. Thì thưa anh, cái nhận xét của anh về cái nền dân chủ Pháp và cuộc bầu cử địa phương lần này tại Pháp như thế nào?
Thành cái nhận xét riêng của tôi đó, thì nói ra người ta sẽ rất phiền lòng. Tôi thấy rằng hiện nay đó, sinh hoạt chính trị của Pháp hiện nay nó rất là xuống cấp. Tại vì thay vì tập trung vào những tranh cãi, những đề tài lớn quốc gia, hay làm sao mà nâng cao cái năng suất của các doanh nghiệp, hay là làm sao giảm được tỷ lệ thất nghiệp, hoặc làm sao bảo vệ được cái sự an ninh của người dân địa phương, hoặc là làm sao nâng cao uy tín nước Pháp trên chính trường quốc tế, thì hiện nay tất cả những sự chú ý của báo chí cũng như giới chính trị cũng như người dân tập trung vào những cái chuyện mà tầm thường, như là đời tư của một vị tổng thống, hay đi nghe lén ông cựu tổng thống, hoặc là dòm ngó coi vị tổng thống cũ, hoặc là những cái chức vị cao cấp trong chính quyền có bị vi phạm luật pháp, bị ra tòa như thế nào. Thành ra ngày nay đó, người ta ưu chú trung vào những cái mục tiêu mà nó không chính, tại vì có những vấn đề thuộc vấn đề tư pháp thì để cho tòa án và những người thẩm phán giải quyết. Thì ngày nay báo chí người ta nhào vô để mà bình luận những cái chuyện mà không phải thẩm quyền của mình, tại vì đây là vấn đề hoàn toàn vấn đề thuộc về vấn đề tư pháp, để cho tòa án cũng như là giới tư pháp họ giải quyết. Thành ra cái tập trung của người Pháp ngày nay tôi không hiểu là đây là một chủ đích của phe xã hội cầm quyền, hay là chủ đích của giới báo chí, tức là ngày nay họ lái dư luận Pháp vào những cái chuyện mà tầm thường, để quên đi cái mục đích chính là làm sao nâng cao mức sống người dân, và làm sao tạo cho người Pháp hạnh phúc hơn, sống sung túc hơn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Quy.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio de France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thụy My biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa Objective Việt Nam, triển lãm ảnh đầu thế kỷ 20 của Viễn Đông Bắc Cổ tại Paris, tạp chí do Trọng Thành phụ trách, với phần phỏng vấn bà Isabelle Pujol, phụ trách thư viện ảnh của AFEU. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm L'Homme qui marche có phần trình bày của ca sĩ Etienne Dao.
và to.